và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe một bài viết của tác giả Đỗ Thiền Đăng, nhan đề Chánh niệm cho tình yêu. Bài viết được chia làm hai kỳ, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Văn hào Propertius sanh khoảng 50 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, cho rằng khi yêu, ai cũng mù quáng. Trong khi đó, triết gia và nhà báo Pháp Albert Camus 1913-1960 thì nhẹ nhàng hơn. Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Nhận xét này đúng với số đông và dường như đi ngược lại với chánh niệm, một pháp tu nền tảng của Phật giáo. Bởi chánh niệm luôn đòi hỏi sự tỉnh giác, tỉnh táo và xả ly, không bám giữ.
Từ điển Làng Mai định nghĩa, chánh niệm là năng lượng giúp ta có mặt thật sự trong giây phút hiện tại và nhận diện được những gì đang xảy ra tại đây, trong giây phút ấy. Năng lượng này, nếu được duy trì, sẽ làm phát sinh ra năng lượng chuyên chú, tập trung của tâm ý vào một đối tượng được lựa chọn, gọi là chánh định. Năng lượng chánh định, nếu đủ hùng hậu, sẽ giúp ta khám phá được thực chất của đối tượng kia, gọi là tuệ.
Có năng lượng chánh niệm, ta thật sự có mặt trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, và sống được sâu sắc những giây phút ấy. Chánh niệm giúp ta tiếp xúc được với những gì mầu nhiệm trong ta và chung quanh ta, những gì có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa. Chánh niệm là trái tim của thiền tập.
Hầu như ai cũng nhận thấy tình yêu và nỗi đau là hai mặt của một thực thể. Bà Lev cho rằng tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất và là sự thống khổ dã man nhất. Nhà văn Pháp Jacques Chardon 1884-1968 thì nhận thấy rằng chỉ có người ta yêu nhất mới có thể làm ta đau khổ nhất. Thậm chí văn hào Homer sống vào khoảng hơn 800 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, khẳng định thương yêu càng nhiều thì thù oán càng sâu.
Phải chăng trong tình yêu vẫn còn một cái gì đó trục trặc, một cái gì đó chưa thật đúng, để cả hai có thể nếm trải được trọn vẹn mật ngọt mà không nhằn nhằm trái đắng? Và câu trả lời có lẽ đã rõ ràng như trong câu nói của Propertius và Albert Camus, sự mù quáng, thiếu chánh niệm. Yêu người hay yêu ta?
Trong phẩm sắc, Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói, ta không thấy một sắc, tiếng, hương, vị, xúc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc, tiếng, hương, vị, xúc người đàn bà. Ta không thấy một sắc, tiếng, hương, vị, xúc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc, tiếng, hương, vị, xúc người đàn ông.
Sức mạnh của sự cuốn hút, sự đắm say giữa người nam và người nữ là điều khó cưỡng. Do đó, không lạ gì khi sự thiếu lý trí trong tình yêu trở nên một hiện tượng phổ biến. Thi Hào Pháp Jean-François Renard của thế kỷ thứ 17 cho rằng khi tình yêu muốn lên tiếng thì lý trí phải nín lặng. Chính sự nín lặng của lý trí đã dẫn đến những đau khổ, phiền toái trong tình yêu.
Thử tưởng tượng, nếu bạn yêu thương một người nào đó, song họ không yêu lại bạn mà đi yêu một người khác, thì tình yêu đó có thực sự trọn vẹn không? Khi yêu, người ta luôn có ảo tưởng rằng người yêu phải thuộc về mình, là sở hữu của mình. Do đó, nhiều người cảm thấy ngột ngạt, mất tự do, thậm chí phẫn hận bởi chính tình yêu của mình.
Kinh A Hàm thuật lại một câu chuyện khiến chúng ta suy ngẫm. Lần nọ, vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạc Lợi: "Trên đời này, ái khanh yêu ai nhất?" Mạc Lợi đáp: "Dĩ nhiên, người đó chính là bệ hạ." Vua hoan hỷ lắm, nhưng rồi bà ngập ngừng: "Thưa, nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một chút, xác thực hơn, rằng người mà thần thiếp yêu nhất chính là thần thiếp."
Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên không hiểu. Mạc Lợi giải thích bằng những câu hỏi: "Vậy trên đời này bệ hạ yêu ai nhất?" "Thì là ái khanh," vua đáp. "Vậy nếu thiếp lén bệ hạ đi yêu một người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì?" Thì ta sẽ..."
Dù hơi khó khăn, nhưng cuối cùng vua Ba Tư Nặc cũng thừa nhận là ông sẽ xử tử hoàng hậu. Hôm sau, vua Ba Tư Nặc đến trình chuyện với Phật. Phật xác nhận ý kiến của Mạc Lợi qua bài kệ: "Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người."
Như vậy, kẻ mà ta yêu nhất chính là tự ngã của mình. Vì yêu tự ngã nên mới có chuyện ta đòi xử trảm người ta yêu khi người đó không chịu yêu ta nữa. Nếu thực sự yêu người thì ta có thể chấp nhận việc họ không yêu ta.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói: "Yêu mà làm khổ nhau thì không phải tình yêu. Có những người yêu nhau ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ lụy, chỉ mang tới sự khổ đau. Hay yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ, nếu không chỉ là đam mê say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực."
Do đó, không phải phi lý khi nữ văn hào Pháp Madame de Staël 1766-1817 cho rằng tình yêu thường chỉ là lòng ích kỷ ác nghiệt, đến nỗi tự mình hủy diệt hạnh phúc người mình yêu. Văn sĩ Pháp của thế kỷ thứ 18 Gabriel Senac de Melon thì khẳng định: "Trên đời người nào yêu mà không mong được người yêu lại, người đó mới là người yêu thật lòng." Thánh Mahatma Gandhi 1869-1948 bên xứ Ấn cũng thừa nhận: "Tình yêu chân chính bao giờ cũng hiến tặng, không bao giờ đòi hỏi đáp đền." Tục ngữ Việt Nam có câu: "Thương người như thể thương thân."
Khi ta thật sự yêu ai đó, thì ta không thể làm tổn hại người ta yêu. Ta phải biết nâng niu người yêu, phải biết tôn trọng người yêu, tôn trọng cả thể xác lẫn tâm hồn, và tôn trọng cả những ước mơ, chí nguyện chân chính của người ấy nữa.
Có lẽ ta còn nhớ câu chuyện của Ngài A-nan, vị thị giả của Đức Phật. Ngài A-nan nổi tiếng học giỏi và đẹp trai. Một cô gái do tiếp xúc với Ngài đã bị lưỡi sát ái tình giáng trúng. Cô đau khổ vô cùng, nhờ sự giúp đỡ của mẹ, cô quyết dùng bùa chú để chinh phục cho bằng được vị tu sĩ đẹp trai ấy. Rất may, Đức Phật sớm quán biết sự việc, nên cho người đến giải cứu. Ngài A-nan thoát nạn, song cô gái lại hết sức bất mãn. Cô quyết đến gặp Phật để bắt đền.
Đức Phật khéo hỏi cô gái: "Con yêu thầy A-nan vì cái gì?" Cô lúng túng, cố gắng trả lời rằng: "Con yêu thầy A-nan vì thầy có đôi mắt đẹp, cái mũi cũng đẹp, cái miệng cũng đẹp." Đức Phật lần lượt chỉ cho cô thấy rằng cặp mắt, cái mũi, cái miệng, hay nói chung là cái thân tứ đại của thầy A Nan, chỉ là tập hợp của nhiều yếu tố, mà toàn là những yếu tố bất tịnh. Sau cùng, Phật hỏi một câu quyết định: con nói con yêu thầy A Nan, vậy con có yêu cái chí nguyện xuất gia của thầy A Nan không? Đến đây thì cô gái tỉnh ngộ, sau đó cô xuất gia và tu hành chứng quả A La Hán. Yêu thương.
Yêu thương một ai và nuôi dưỡng được tình yêu đó là cả một nghệ thuật, và nghệ thuật đó cần phải học. Rất nhiều cặp tình nhân sau một thời gian yêu nhau mặn nồng đã tuyên bố chia tay vì một lý do hết sức đơn giản: không hiểu nhau.
Ban đầu, trong cơn say nắng, tình yêu là một giấc mơ hồng. Nhưng rồi, khi cơn choáng váng đi qua, họ chợt bừng tỉnh và nhận thấy người yêu mình toàn những khiếm khuyết. Rằng anh hay em chỉ là một kẻ ích kỷ, hay anh hay em chỉ yêu công việc chứ không thật sự yêu người thương của mình. Họ đã thiếu cẩn trọng khi đến với nhau, hay nói cách khác, tình yêu của họ vắng bóng chánh niệm, và việc chia tay là một điều dễ hiểu.
Chánh niệm giúp cho ta nhìn đúng bản chất của sự vật. Em hay anh cũng là một con người với đầy đủ tất cả những khiếm khuyết, thậm chí những thói hư tật xấu. Không thể hời hợt, lầm lẫn khi nhìn nhận về người mình yêu, cũng như không đeo cặp kính hồng để thấy người ấy luôn luôn tuyệt vời.
Cùng với từ bi và trí tuệ, ta có thể cùng với người yêu chuyển hóa được những cái xấu, nuôi dưỡng những cái tốt. Ta và người yêu không chỉ cùng nhìn về một hướng, mà còn biết nhìn nhau nữa, nhìn nhau trong thương yêu và chánh niệm. Bằng chánh niệm, ta sẽ có một cái nhìn mới mẻ, khác hẳn với cái nhìn thông thường.
Hàng ngày chúng ta do quá bận rộn chạy theo những tất bật của cuộc sống nên không thể sống trọn vẹn với người mình thương. Chánh niệm giúp ta có được sự chuyên chú, sâu sắc và bén nhạy. Nhờ đó mà ta biết người thương cần gì nơi ta, ta có thể giúp được gì cho người ấy. Sự vô cảm, thờ ơ và thiếu cảm thông nhạy bén là nguyên nhân làm cho tình yêu tàn lụi. Cho dù ta chỉ có một giây phút bên người ta yêu, nhưng đó là giây phút trọn vẹn, hơn là sống với nhau mấy chục năm mà không có sự lắng nghe, thấu hiểu, không thấy được sự có mặt của người ấy.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói, khi nắm tay một em bé, ta hãy để tâm 100% vào bàn tay em. Khi ôm người thương trong vòng tay, cũng thế. Hãy quên tất cả, hãy thực sự có mặt, thực sự tỉnh thức trong khi nắm tay, trong khi ôm. Sự chuyên chú đó giúp ta hiểu được người yêu. Hiểu được người yêu, ta mới thực sự thương người yêu của mình, không làm cho người yêu đau khổ.
Chánh niệm cũng giúp cho ta nhận ra sự mong manh của vạn vật và trân trọng từng phút giây hiện hữu. Chánh niệm cũng giúp cho ta có thêm yêu thương, lòng từ bi đối với mọi người, mọi loài. Chánh niệm giúp cho tình yêu vững hơn. Mặc dù vậy, có thể do một nguyên nhân nào đó, ta không thể cùng người ta yêu đi trọn con đường đời, thì ta vẫn có thể giữ được một mối quan tâm đúng mực, một tình thương yêu trong sáng. Rất nhiều người khi yêu nhau thì rất đổi mặn nồng, đến khi chia tay thì oán hận, lạ xa.
Thiền sư Từ Đạo Hành có một bài thơ rất hay, nói về tính duyên khởi của Phật giáo, nhưng ta cũng có thể soi thấu vào những tình cảm yêu thương trai gái thế này: tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Nguyễn Du. Khi yêu, trong đôi mắt anh, em là tất cả. Em hắt hơi, là anh đã lo lắng, nói chi khi em bệnh. Còn khi không yêu thì thế giới của em chẳng thuộc về anh. Em có sống, có chết thì anh cũng không quan tâm, không còn chút trách nhiệm nào nữa. Đó là thói thường của những người yêu nhau. Người thực tập chánh niệm không nên mắc phải.
Trong Phật giáo có bốn yếu tố quan trọng để xây đắp và nuôi dưỡng tình yêu. Đó là từ, bi, hỷ, xả. Từ là khả năng ban tặng niềm vui. Yêu người, ta nhất định đem niềm vui đến cho người, chứ không đem đến dằn vặt, khổ đau.
Bi, tức là ta xót xa trước nỗi đau khổ của người ta yêu, tìm mọi cách để người ấy hết khổ.
Hỷ, tức là ta vui cùng người. Tình yêu nhất thiết phải vui, không vui thì không phải là tình yêu đích thực. Nhiều người yêu nhau sau một ngày làm việc căng thẳng và nhiều muộn phiền. Gặp nhau, họ chỉ có thể trao cho nhau những bức bối, bực mình.
Xả, tức là ta không tìm mọi cách khiến người phải thuộc về ta. Ta không tôn bản ngã của mình, buộc người phải giống như ta muốn. Một khi người không theo ý ta, ta hờn, ta giận, thậm chí căm thù. Với xả, ta và người ta yêu không hai. Nỗi đau hay niềm vui của người ấy cũng chính là của ta, một sự chia sẻ tột cùng.
Với bốn yếu tố này làm hành trang, ta có thể đem đến cho tình yêu một sắc thái mới, bao la, sâu sắc, trọn vẹn và vững bền. Đó mới chính là cuộc tình thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn.
Mai về trên chốn là chốn non cao, xé mi làm áo da, lụa đào cho em, xé mi làm áo da, áo lụa đào cho em, nghiệp từ chân duyên nắng thành xuân đầu ra ngoài hiên là hiên ta bà đi giữa ngân hà mai này tình vỡ là vỡ hư không có nghe tiếng hót ngàn tiền thân lắng nghe tiếng hót nắng chim ngàn tiền thân từ trong thiên cổ chi âm tiến nhau xuống núi kiếp sau cứu
thiền tập nuôi dưỡng tình yêu.
Thượng tọa B. Sila Wimala, sư trưởng có một tu viện tại London, Anh Quốc, là vị sư Phật giáo đầu tiên được Hoàng gia Vương quốc Anh mời dự lễ cưới của Hoàng tử William và công nương Kate Middleton. Theo tạp chí Shambhala Sun, nhân cơ hội này, ngài đã có vài lời khuyên chân thành đến với những đôi vợ chồng trẻ, rằng chìa khóa của hạnh phúc lứa đôi chính là thiền tập. Ngài nói, nên trao đổi những khó khăn với nhau và cùng nhau thực tập thiền để thanh lọc những phiền não ra khỏi tâm thức.
Thiền tập có công năng nuôi dưỡng tình yêu, trong đó chánh niệm chính là trái tim của thiền tập. Ai cũng biết chánh niệm sẽ đem đến niềm an lạc, hạnh phúc, không chỉ cho tình cảm yêu thương mà cho tất cả các hoạt động sống. Dù vậy, để đạt được chánh niệm trong từng phút giây là điều không dễ. Chúng ta cần phải thực tập chuyên cần theo thời khóa và trong bất cứ thời gian nào có thể. Bắt đầu từ hơi thở, chúng ta tập quan sát hơi thở của mình. Thở vào, ta biết ta thở vào. Thở ra, ta biết ta thở ra. Chú tâm vào hơi thở không sao lãng. Khi tâm sao lãng, chúng ta hãy kiên trì đưa tâm trở lại, không bực mình và cũng không tham cầu.